to lớn rồi, người ta có phép ẩn thân này nọ mới thôi. Còn bây giờ nghe diễn tả này nọ, cây cối bằng lưu ly gì thì người ta cũng đâm người ta hoang mang. Đó là nhiều cái trong đó. Rồi nói, tại vì nó theo pháp, thành ra ở đây nó cảnh giới nó trang hoàng đẹp đẽ nhưng mà nó đều thuộc về pháp. Thế ra lắm lúc người ta lại không rõ ràng, không biết nó là cái gì nữa. Chim mà hót ra tiếng pháp, gió thổi cây cũng vậy, người ta cũng không nắm rõ. Còn những người có học pháp á, thì khi học pháp thì từ từ thấy ra cái lý lẽ của giải thoát, cái ý nghĩa của đau khổ, ý nghĩa của giải thoát. À, bây giờ lại có một cái nơi chốn á, mà có cảnh sắc, có hữu tình mà nó lại vô lượng thọ, thì người ta nghĩ rằng là người ta khó tin. Người ta chỉ nghĩ là phải diệt hết những cái đó đi á. Có sinh thì có diệt, có sinh thì có tử. Bây giờ cực lạc từ đâu ra? Từ sinh mà ra. Sinh về cực lạc. Rồi là cái pháp hữu vi, là pháp cái thân, mình có thân có tâm thì nó thuộc về biến chuyển, thì nó phải vô thường, vô thường thì nó phải thuộc về pháp luân hồi. Nếu mà học pháp thì cái nguyên lý nó chắc chắn là như thế. Bây giờ mới thấy cảnh giới cực lạc thì đôi khi không có tin được. Cho nên Đức Phật nói cái chữ pháp nó khó tin, là nó khó tin cho cả người bình thường lẫn khó tin cho cả các bậc thanh văn duyên giác. Rồi nó khó tin cho các bậc Bồ Tát ở cái chỗ là dễ sinh. À, hay nó khó tin rất nhiều chỗ vậy đó. Chính vì vậy mà đến một cấp bậc cao nào đi chăng nữa, nó cũng có một điểm để khó tin đối với tịnh độ cực lạc. Bởi vì các bậc Bồ Tát đều chấp nhận tịnh độ hết, các bậc Đại Thừa. Nhưng mà sinh về tịnh độ là trần ai khó vô cùng. Mình phải công đức cái lắm. Thành ra mà tự nhiên sinh mà phàm phu mà sinh khó tin lắm. Thành ra đến mức độ cao thì có cái khó tin như vậy. Ở mức độ thấp thì có cái khó tin theo cái lối mức độ thấp. Với lại cái người đời ấy thì người ta nghĩ đơn giản thôi, ông trời hơn mình nhiều lắm, nhưng mà ông trời là kế mình. Mình mà bước lên nữa là lên trời. À, bước xuống thì cũng gặp ông vua, là nhưng mà vua Diêm Vương. Nhưng mà bước lên nữa thì mình gặp ông trời. Mình nghĩ vậy. Còn bây giờ nói là cõi Phật nó bao la mà nó ở cách đấy xa rồi, cái nó hơn, nó không thể nào cõi trời mà nói được gì. Mình đâm mình cũng hoang mang. Thành ra cái người thấp á thì cũng có cái khó tin của mình. À, mà bậc thánh thanh văn á, thì cũng khó tin, và bậc Bồ Tát rồi cũng khó tin. À, Đức Phật mới nói là khó tin. À, mà do đó cho nên ai mà có cái lòng tin, có duyên có lòng tin á, thì vì sau này tổ Đạo Xước mới nói cái người đó là phải có kiếp trước phải có gieo nhân duyên với tịnh độ. Anh là tổ đạo tiện Đạo Xước mới nói anh cái người đó là người mà hy hữu bất khả tư nghị, tại vì tịnh độ không có, mình hỏi mình muốn có chứng cớ, không có chứng cớ gì hết á. Mà nếu mà mình tin được á, thì mình một là người đời nói mình điên, là nếu mình không điên thì lý do gì mình tin, mình phải có một cái gì từ đời trước chứ, và bao nhiêu đời chứ. Thành ra đó là cái nghĩa mình nghe cái khó tin. Thế mà mình thấy là mình trở lại á, thì để nói cho mình thấy cái tịnh độ á, thực ra nó đáp ứng vô cùng. Thành ra mình muốn tu tịnh độ thì mình phải nhớ những cái điểm đó. Mình phải thấy tất cả những cái nó bất toàn cõi này. Thì mình mới bắt đầu mình nghĩ mình quay về tịnh độ. Thì bây giờ đó, mình thấy cái nghĩa quy y á. Thì Đức Phật nói quy y là quy y Tam Bảo. Tức là nương vào Tam Bảo. Thì Tam Bảo á, là gì đây? Mình nghe Tam Bảo nghĩ thế đây. Thì ai mà Tam Bảo, thường thường mình lên chùa cúng dường, mình nói cúng dường Tam Bảo. À, thùng phước xương để Tam Bảo. À, cái gì cũng để làm lễ gì để cúng dường Tam Bảo vậy. Cái Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, ai cũng biết rồi. Thời nay hỏi về Tam Bảo chỉ lên chùa chùa à, Tam Bảo. Thế thì ở chùa là cái gì? Tam Bảo là chỗ nào? Phật đâu? Vô chỉ tượng Phật. Pháp đâu? Mình đến cái tủ kinh á, tủ kinh phát hành kinh ở đây là pháp này này. Pháp. Tăng đâu? Thì mà ố. Dẫn đi gặp thầy có rảnh không? Gõ cửa phòng. Tăng nữa. Mấy thầy trong chùa. Thế thì Phật tượng bằng đất, bằng tranh vẽ, bằng gỗ, bằng đá, bằng kim loại, bằng ngọc, ngọc Phật bây giờ đó, bằng bất cứ gì hết mà là tượng, đó là Phật bảo. Kinh điển của Phật mà ở trên trang giấy hiện ra bằng mực, thành chữ bằng mực, đó là pháp bảo. Mấy thầy á, mấy thầy cạo tóc á, đi đứng mặc đồ y cà sa đi đứng oai nghi theo pháp của Phật, cái cạo đầu mặc áo vậy á, là nó theo cái pháp của Phật, cái pháp của Phật nó hiện ra trên đó. Mà mấy thầy đó mình bảo thầy nhảy lên trên con coi, thầy nhảy lên cái thầy nhảy lên cao được bao nhiêu, ông thầy nhảy cao chừng 20 phân, nhảy hết cỡ 40 phân. Mình bảo chứ con tưởng thầy bay cũng được, thế ra nhảy coi, nhảy lên khỏi đất có chút rồi. Tiếng thầy mà tôi là người phàm mà sao tôi bay thế. À, vậy thế là tăng á, là tăng phàm. Mà phàm là gì? Phàm là còn lậu, còn luân hồi, phàm là còn phiền não, phiền não đưa luân hồi, phàm là còn tham sân si. Đấy. Thành ra tăng bảo là mấy thầy phàm. À, pháp bảo là kinh sách, ở trong sách. Phật bảo là tượng. Cái đó ở trong luật kêu là trụ trì Tam Bảo. Trụ trì Tam Bảo. Tức là Tam Bảo của chúng ta. À. Nhưng mà mình luôn luôn mình nhìn Phật, tượng Phật, mình biết đó là Phật Thích Ca. Biết lịch sử Phật Thích Ca, biết Phật Thích Ca ra đời cách đây 2.500 năm, 2.600 năm nghĩ vậy. À, vậy là Phật Thích Ca, từ Phật Thích Ca mới có Phật Thích Ca, là người mà sở dĩ có pháp là do Phật Thích Ca thuyết. Thời Phật Thích Ca không có chữ, không có giấy, thành ra tất cả pháp là từ nơi âm thanh của Phật Thích Ca nói ra. Cho nên pháp luôn luôn là từ trí huệ của ngài phát ra qua âm thanh. Như vậy âm thanh ra cái nó mất, thanh ra cái nó mất. Mà những cái người đón nhận cái âm thanh của ngài á, mang theo những cái chữ nghĩa đó đó vào trong tâm của mình, ghi nhớ suy xét đó, rồi đạt được cái ý nghĩa đến mức độ mà chứng đạt được chân lý á, ý nghĩa được chân lý đó đó. Đó là các bậc đệ tử của ngài. Đầu tiên hết là nhóm 5 ngày Kiều Trần Như, rồi sau ngày Gia Xá, rồi ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, rồi ba anh em ngày Ca Diếp, ngày Ca Diếp thì tất cả cái đó. Đó. Thì các vị đó 1.250 vị đại A La Hán luôn luôn đi theo Đức Phật, luôn luôn đó là biểu tượng của tăng. Đó. Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra đời á, là để giáo hóa chúng sinh, đưa mở con đường giải thoát. Pháp của ngài á, là trực tiếp từ âm thanh của ngài ra là khai mở cho người ta, mà ngài gặp cái người nào á, là nó tùy theo căn tính mà nói pháp đó ra đúng ngay với cái người đó, đúng ngay cho người đó, đúng ngay cho người đó. Mà cái pháp đó đó là cái pháp xuất phát và nó từ cái trí huệ giác ngộ, và nó đưa người ta thẳng vào đến cái chỗ cứu cánh của diệt khổ. Đó. Thành ra cái pháp đó là cái pháp diệt đế, tất cả kéo về chỗ đó. Đó, đó là diệt đế niết bàn, pháp niết bàn. Đó. Và đệ tử của ngài á, là những người chứng được cái niết bàn đó, và mỗi người theo khả năng của mình, từ tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, mỗi người như vậy á, đều có được tất cả những cái công đức, tức là những đức tính về trí huệ, về thiền định, về giới luật này nọ. để đức hạnh và có được cái hưởng được những cái an lạc của những cái pháp đó, những công đức như vậy. Thì Phật Thích Ca, Pháp Tứ Đế, đặc biệt là Diệt Đế, là cái chân lý. Tại vì khi mà Phật có mặt, Phật nói ra là nó không có nói như ngày nay. Ngày nay của mình không biết pháp nào nói cho mình hết á. Nhiều khi mình gặp một quyển kinh, kinh Hoa Nghiêm, nói cho Đại Bồ Tát không mở ra đọc coi, coi đã đời rồi xong mà không hiểu gì hết. Như vậy á. Rồi về sau này cái tự nhiên moi moi đâu đâu được.